Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình Chủ nhật hôm nay, 15 tháng 7, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tắc Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về đề tài Hiến pháp của tu hội đời sống thánh hiến hoặc tu đoàn đời sống tông đồ. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách với đề tài Hiện tình của các anh em tin lành. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Châu trình bày.
Stockholm, Chủ nhật hôm nay 15 tháng 7, khóa họp thường niên của các giám mục và các đại biểu đặc trách mục vụ di dân tại các nước Âu Châu kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Stockholm, thủ đô Thụy Điển, theo lời mời của Đức Hồng Y Anders Arborelius, giám mục sở tại. Đức Hồng Y cũng là vị đặc trách về mục vụ xã hội thuộc Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu. Khóa họp có chủ đề là một phong trào của nhân loại, làn sóng di dân và những thông tin. Đối thoại và truyền thông để tiến tới một nền văn hóa gặp gỡ. Với chủ đề này, các vị đặc trách về mục vụ di dân muốn đào sâu tương quan giữa làn sóng di dân và sự nhận thức về vấn đề này trong dư luận quần chúng đang chịu ảnh hưởng của các thông tin không luôn luôn cổ võ đối thoại và nền văn hóa gặp gỡ. Đức Hồng Y Arborelius, dòng Cát Minh Nhạc Phép nhận định rằng giáo hội Công giáo tại Thụy Điển là một giáo hội gồm những người nhập cư đến từ các nước hoặc từ tôn giáo khác. Trong tư cách là Kitô hữu, tất cả chúng ta đều là những người lữ hành trên con đường tiến về nước trời vĩnh cửu. Nếu chúng ta thực sự ý thức về hồng ân ấy, chúng ta cũng sẽ có khả năng cởi mở hơn đón nhận tất cả những người di dân Chúa gửi đến cho chúng ta. Đầu khóa họp hôm 13 tháng 7 đã có một phiên mở rộng tại nhà thờ chính tòa Thánh Eric ở Stockholm với sự tham dự của nhiều cộng đoàn di dân ở địa phương. Trong các phiên kế tiếp, vấn đề được bàn tới là giáo hội sử dụng các phương tiện truyền thông như thế nào để nói về vấn đề di cư, cách thức giáo hội thông tin và huấn luyện các tín hữu về hiện tượng di dân. Sáng Chủ nhật hôm nay 15 tháng 8, khóa họp sẽ kết thúc với thánh lễ trước sự hiện diện của cộng đoàn di dân tại nhà thờ Thánh Eugenio ở Stockholm, và sau đó có cuộc viếng thăm đan viện Thánh Brigitta ở Vadstena, cách đó khoảng 250 cây số.
Caracas, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các giám mục nước Venezuela tại Vatican vào ngày 10 tháng 9 tới đây, nhân dịp các vị về Roma hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Từ lâu, Hội đồng Giám mục Venezuela ở trong tình trạng căng thẳng và xung đột với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro. Hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã gặp Đức Hồng Y José Urosa Savino, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Caracas. Đức Hồng Y thường trách cứ Tổng thống Maduro đang xây dựng một chế độ độc tài tại Venezuela. Trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 20 tháng 5 năm nay, hầu hết các lãnh tụ phe đối lập bị gạt ra ngoài và chỉ có 46% số cử tri đi bầu. Đức Hồng Y Urosa nhiều lần phê bình tình trạng bất công này. Hồi tháng 6 năm 2017, các Hồng Y và các vị lãnh đạo trong Hội đồng Giám mục Venezuela đã nhóm họp với Đức Thánh Cha tại Vatican, nhưng theo báo chí, có sự khác biệt ý kiến giữa các vị lãnh đạo Hội đồng Giám mục nước này với Đức Thánh Cha về phe đối lập. Phe này có nhiều thành phần trong hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha không đồng ý về vấn đề này và cho rằng họ gây ra chia rẽ nội bộ. Cho đến nay, Tòa Thánh tránh phê bình trực tiếp Tổng thống Maduro và chỉ nói tổng quát về vấn đề tôn trọng nhân quyền và để cho các đồ cứu trợ được đưa vào Venezuela giúp dân chúng mà không bị chính quyền cản trở. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức vì lý do tuổi tác của Đức Hồng Y Urosa Savino, 75 tuổi, và bổ nhiệm Đức Hồng Y Bandaza Eric Ponras, 73 tuổi, Tổng giám mục giáo phận Medida, làm giáo quản tông tòa giáo phận thủ đô Caracas. Báo chí cho rằng do sự kiện này, cuộc đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các giám mục nước này sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế tại Venezuela cho đến nay đã làm cho 1.500.000 người dân nước này tản cư sang các nước láng giềng, nhất là Colombia và các nước khác, vì thiếu lương thực và các nhu yếu phẩm trong nước.
Phó Tục Hans, các giám mục Haiti bày tỏ quan tâm lớn về tình hình đất nước và lên án nạn bạo lực lan tràn tại nước này. Những vụ bạo động đập phá bùng nổ tại Haiti từ hôm 6 tháng 7 vừa qua, sau khi chính phủ tăng giá xăng dầu 38% để quân bình ngân sách quốc gia. Tuy chính phủ thu hồi biện pháp này ngày hôm sau đó, mùng 7 tháng 7, nhưng người dân vẫn không an tâm. Nhiều vụ cướp phá các tiệm buôn, siêu thị và khách sạn, cũng như các cuộc biểu tình tiếp tục xảy ra. Trong tuyên ngôn công bố hôm 11 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Giám mục Haiti khẳng định rằng, chúng tôi không thể ủng hộ những hành vi giết chóc, phá hoại và cướp bóc tài sản của những người khác và của quốc gia. Phá hoại không bao giờ là một giải pháp, trái lại, nó càng dẫn chúng ta đến nạn thất nghiệp và làm cho những người muốn đầu tư vào Haiti lo sợ và không dám thực hiện. Các giám mục Haiti cũng kêu gọi chính quyền tìm giải pháp cho vấn đề của đất nước, trong đó có nạn nghèo đói và tham nhũng cần chữa trị tận căn thay vì chỉ đối phó với những triệu chứng và hậu quả. Hội đồng giám mục Haiti khẳng định rằng cần tìm ra một giải pháp mang lại cho đất nước sự ổn định, hòa bình và phát triển về mặt xã hội, kinh tế, văn hóa và tinh thần. Tuyên ngôn của các giám mục quy trách cho chính phủ và nói rằng, từ nhiều thập niên, dân chúng chịu đau khổ, nhiều người sống trong lầm than và không thể tiếp tục chịu đựng. Dân chúng tìm kiếm sự thay đổi và cần một chính phủ lắng nghe tiếng kêu đau khổ của họ và nghiêm túc dấn thân mang lại an sinh cho nhân dân. Sau cùng, các giám mục Haiti thỉnh cầu cộng đồng quốc tế hỗ trợ các nhu cầu thực sự của đa số dân chúng tại Haiti, quốc gia bị coi là nghèo nhất ở Tây Bán Cầu.
Dan Grant, Phó Thủ tướng Cộng hòa Serbia, ông Zorano Mihajlovic, tuyên bố ông không thấy có vấn đề gì cản trở việc Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm Serbia. Theo hãng tin Nova của Serbia, truyền đi hôm 13 tháng 7 vừa qua, ông Mihajlovic bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc gặp gỡ với báo chí địa phương và bình luận về tin. Hồi năm 2016, Tổng thống Serbia, bây giờ là ông Tomislav Nikolic, đã đặt điều kiện là chỉ mời Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm nước này nếu có sự đồng ý của Giáo hội Công giáo Serbia. Phó Thủ tướng Mihajlovic nói, tại sao phải đặt vấn đề nếu Đức Giáo Hoàng đến Serbia? Tương quan giữa Giáo hội Chính thống Serbia với Vatican là chuyện riêng, và hai bên phải thiết lập một tương quan dựa trên những quan hệ và kế hoạch hộ tương. Tôi nghĩ nhà nước không được xen mình vào tương quan giữa chính thống Serbia và Vatican. Serbia là một quốc gia trung lập về tôn giáo, và do sự kiện chúng ta chỉ có 7 triệu dân, chúng ta không có quyền cấm cản những người muốn viếng thăm đất nước chúng ta. Ngày 30 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đến viếng thăm Serbia lần đầu tiên và gặp gỡ chính quyền địa phương. Tiếp đến, Đức Hồng Y đến thành phố Novi Sad để cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo và khánh thành trụ sở mới của Hội đồng Giám mục, quy tụ các giám mục Serbia, Montenegro, Macedonia và Kosovo. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, Đức Thượng phụ Chính thống Serbia cho biết, sở dĩ Giáo hội Chính thống tại đây chưa thể đồng ý về cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này, vì đa số dân Serbia không muốn. Giữa người Serbia theo chính thống và người Croat láng giềng theo công giáo còn có nhiều vấn đề do lịch sử để lại.
Göttingen, tổ chức quốc tế bênh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Göttingen, Bắc Đức, cho rằng viễn tượng hồi hương của các tín hữu Kitô Iraq là điều khó có thể xảy ra. Ông Kamal Sido, đặc trách về Trung Đông, thuộc Tổ chức Nhân quyền vừa nói, cho biết như trên hôm 13 tháng 7 vừa qua. Ông nói, Nhiều tín hữu Kitô hiện sống như người tị nạn tại Jordani. Họ coi Iraq là một thất bại vì những xung đột tôn giáo và bộ tộc tiếp tục kéo dài, và họ không tin tưởng có một tương lai chắc chắn tại nước này. Các tín hữu Kitô ấy muốn sống trong những xã hội chịu ảnh hưởng của Kitô giáo hơn là trong những quốc gia bấp bênh vì nội chiến và bị những nhóm Hồi giáo cực đoan đe dọa như Iraq và Syria hay Thổ Nhĩ Kỳ. Các tín hữu Kitô tị nạn không còn cảm thấy được chào đón tại Iraq nữa. Ông Sido cũng cho biết chính quyền Iraq hiện nay không đưa ra những dấu hiệu chỉ tích cực, vì thế các công dân Kitô hầu như không có hy vọng tìm được chỗ đứng trong các vị thế công cộng. Ví dụ, trong số 35 vị giám đốc các trường cao đẳng ở Iraq hiện nay, không có người nào là Kitô hữu. Theo Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, trong số 66.800 người Iraq tị nạn ở Jordani hiện nay, có 10.000 người là tín hữu Kitô. Nhiều người trong số họ muốn đi định cư tại Âu Châu, Mỹ Châu hay là Á Châu. Ngoài ra, Jordani đã đón nhận hơn 751.000 người tị nạn. Trong số này có hơn 666.000 người từ Syria.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết chia sẻ về đề tài Cha Đắc Lộ tổ chức thánh lễ tuyên khấn cho các thầy giảng.
Trong những ngày cuối tháng 12, sau khi bão đã lặng, cha Đắc Lộ lên đường đến một nơi khác gọi là Ran Ran. Cha ở lại đó 2 tháng và rửa tội cho 421 người. Lúc đó bà vợ của quan tỉnh tên là Madalena liền tới và mời cha Đắc Lộ về ở trong dinh quan. Bà ấy tự bỏ tiền xây dựng một nhà thương trong dinh để chăm sóc cho khoảng 30 kẻ tật nguyền và những người tứ cố vô thần. Mùa chay năm ấy cũng trùng vào dịp Tết âm lịch. Trong lúc những người ngoài công giáo ăn Tết theo cách của họ, thì cha Đắc Lộ tìm cho các tín hữu ăn Tết theo một ý nghĩa mới. Đó là ăn Tết để tạ ơn Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa Cha vì Ngài dựng lên vũ trụ, tạ ơn Thiên Chúa Con vì Ngài cứu chuộc thiên hạ, tạ ơn Chúa Thánh Thần vì Ngài đã ban cho ta đức tin và dẫn đưa ta vào hội thánh. Cha Đắc Lộ cùng với các tín hữu ăn Tết với ý nghĩa này, lần đầu tiên tại Hà Nội vào năm 1628. Tại đó, cha Đắc Lộ ở lại 3 tháng. Trong suốt thời gian ấy, cha sống trong dinh quan. Vị quan tỉnh tiếp đón cha Đắc Lộ rất niềm nở và tặng quà khi cha ấy từ giã. Dù bà vợ của quan tỉnh là tín hữu rất đạo đức, nhưng cha Đắc Lộ không làm sao để có thể mời ông quan vào đạo được. Rời nơi ấy, cha Đắc Lộ ghé thăm tỉnh Quảng Nghĩa. Cha ở lại đây gần chục ngày và rửa tội cho 108 người, trong đó có vị trưởng làng và một số vị lãnh đạo khác. Suốt tuần thánh, cha ở lại trong ngôi nhà thờ và tiếp đón các tín hữu khắp nơi lũ lượt kéo về. Đặc biệt nghi thức thứ 5 tuần thánh là điều mới mẻ. Nghi thức được cử hành với những tưởng niệm sâu đậm. Lòng nhiệt thành thống hối của các tín hữu lên đến mức cha Đắc Lộ phải hãm bớt để không đi tới chỗ thái quá. Nghi thức tôn kính thánh giá càng làm cho các tín hữu thống hối mạnh mẽ hơn nữa. Sau dịp lễ phục sinh, cha loanh quanh trong tỉnh, tới thăm những nơi trước đây cha đã đến và rửa tội thêm cho một số người. Khi lên thuyền để rời tỉnh, cha Đắc Lộ nhận thấy khắp nơi có sự kiểm soát ngặt nghèo hơn vì bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến với đảng ngoài. Cha Đắc Lộ ở lại tỉnh Cham cùng với 13 người tháp tùng. Cha ở lại trong nhà của vị quan công giáo. Chiến tranh không cho phép cha đi lại tự do, nhưng các tín hữu cứ nằng nặc mời cha đến với họ. Thế là cha Đắc Lộ liều lĩnh tới với các tín hữu, và tại nơi ấy có chiếc thuyền của người Bồ Đào Nha đang đậu trong bến, nên nhờ sự bảo vệ của chiếc thuyền này mà cha Đắc Lộ có thể tự do hơn trong việc giải tội cho các tín hữu. Như thế, các tín hữu trong vùng ấy và các nơi lân cận có thể tuôn đến mà không bị theo dõi. Sau gần 2 tháng mục vụ ở đó, cha Đắc Lộ trở lại Ha Lam. Thời gian ấy, cha được tương đối tự do đi lại vì vị quan tỉnh đang phải dành hết công sức cho cuộc chiến tranh với đảng ngoài. Giữa năm 1643, cha Đắc Lộ tính rằng sẽ tạm thời theo các thuyền của Bồ Đào Nha để rời đảng trong và 3 tháng sau sẽ quay lại. Làm như thế sẽ không gây nghi ngờ, và nếu có thêm quả cáp mới thì chúa Nguyễn sẽ dễ dàng chấp nhận hơn. Giờ đây cha Đắc Lộ bắt đầu yên tâm vì đã có các thầy giảng tiếp tục công việc loan báo tin mừng. Hôm đó là ngày lễ Thánh Ignacio, tổ phụ dòng tên, năm 1643. Cha Đắc Lộ long trọng tổ chức tại cửa hàn lễ tuyên khấn cho các thầy giảng. Lễ ấy được cử hành trước mặt toàn thể cộng đoàn, với nến sáng trong tay như các đầy tớ đang đợi chủ nhà về, giống như nội dung của bài tin mừng ngày lễ hôm ấy. Lời khấn của các thầy giảng giống như lời khấn đã diễn ra một lần ở đàng ngoài. Những lời khấn đó là: dâng hiến cuộc đời cho việc truyền giáo, sống độc thân và vâng lời các giáo sĩ dòng tên. Nhưng lần này là khấn trọn đời, chứ không chỉ khấn tạm như thời gian trước đây. Trong số các thầy giảng khi ấy, có cả thầy André Phú Yên. Trưởng nhóm của các thầy giảng lúc đó là thầy Ignacio, 33 tuổi, góa vợ và giỏi nghề thuốc bắc. Trước đây đã từng làm việc trong phủ chúa Nguyễn. Thầy Ignacio được ơn tử đạo sau thầy André Phú Yên một năm. Các thầy giảng được chia thành hai nhóm, một nhóm lo cho các tín hữu vùng phía Bắc, bao gồm cả các tín hữu trong phủ chúa ở Huế. Nhóm kia lo cho các tín hữu vùng phía Nam. Nhóm phía Bắc do thầy Ignacio làm trưởng nhóm. Nhóm phía Nam do thầy Damaso hướng dẫn. Tháng 8 năm 1643, cha Đắc Lộ trở về Macao. Sau một trận bão làm đổ hết nước uống, cả đoàn người trên thuyền tự hứa rằng, nếu sống sót trở về được, thì họ sẽ mang cánh buồm lớn của thuyền lên dâng cúng cho nhà thờ Peña tọa lạc trên đồi cao. Và họ đã thực hiện lời hứa ấy. Nhưng vì quá gắng sức, nên cha Đắc Lộ bị ngất xỉu trước bàn thờ nhà nguyện. Lúc ấy có hai anh em cùng dòng đã nâng đỡ cha Đắc Lộ và đưa cha ấy về học viện của dòng. Đó là hai tu sĩ trong dòng mà cha Đắc Lộ gặp lại được sau 2 năm trời xa cách.
Để tiếp tục chương trình, Xuân Khánh và Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng xin giải đáp thắc mắc về đề tài Hiến pháp của tu hội đời sống thánh hiến hoặc tu đoàn đời sống tông đồ.
Thưa cha, trong giáo hội có rất nhiều tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ với những hồng ân khác nhau. Bản chất của tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ dựa trên những điểm chính nào?
Có 3 điểm chính xác định bản chất của tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ là: thứ nhất, việc tuyên khấn 3 lời khuyên phúc âm gồm vâng phục, khiết tịnh và khó nghèo. Thứ hai, đời sống cộng đoàn. Thứ ba, tu phục. Tu hội đạo hay thường gọi là hội dòng đòi hỏi giữ 3 điểm này. Trái lại, tu hội đời không có lời khấn, nhưng chỉ có lời hứa hoặc cam kết giữ 3 lời khuyên phúc âm. Ngoài ra, tu hội đời không có đời sống cộng đoàn và không có tu phục. Tu đoàn tông đồ không có tuyên khấn, nhưng có đời sống chung và tu phục. Trong số các tu đoàn ấy, có những tu đoàn mà các thành viên đảm nhận các lời khuyên phúc âm bằng một mối ràng buộc nào đó do hiến pháp quy định. Họ sống chung như anh chị em theo một lối sống riêng để vươn tới sự hoàn hảo của đức ái qua việc tuân giữ hiến pháp. Vì thế tu đoàn tông đồ được coi tương tự và được xếp bên cạnh tu hội thánh hiến.
Thưa cha, hiến pháp của tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ bao gồm những điểm chính nào?
Hiến pháp gồm những yếu tố tâm linh và pháp lý nên được áp dụng hài hòa, không nên tạo ra nhiều quy tắc nếu không cần thiết. Hiến pháp gồm 10 chương. Thứ nhất, những điểm căn bản. Thứ hai, thánh hiến. Thứ ba, đời sống với Chúa. Thứ bốn, đời sống anh em hoặc chị em. Thứ năm, đời sống tông đồ. Thứ sáu, đào tạo. Thứ bảy, điều hành. Thứ tám, quản trị tài chính. Thứ 9, thành viên rời bỏ tu hội hoặc tu đoàn. Thứ 10, bổn phận tuân giữ hiến pháp.
Thưa cha, nội dung của chương thứ nhất về những điểm căn bản gồm những điểm gì?
Chương thứ nhất của hiến pháp về những căn bản gồm 4 mục. Thứ nhất, bản chất. Thứ hai, mục đích. Thứ ba, đoàn sủng. Thứ bốn, linh đạo. Hiến pháp phải nêu rõ bản chất của tu hội hoặc tu đoàn, thuộc quyền giáo phận hoặc giáo hoàng. Các thành viên phải tuyên khấn hay cam kết, sống trong cộng đoàn, mặc tu phục hay không. Cần nêu rõ đoàn sủng của tu hội hoặc tu đoàn và những việc tông đồ cụ thể.
Nội dung của chương 2 về thánh hiến thì gồm những điều gì thưa cha?
Chương 2 gồm 2 mục. Sự thánh hiến qua việc tuyên khấn. Thứ hai, những lời khuyên phúc âm gồm phiếp tịnh, khó nghèo và vâng phục.
Thưa cha, nội dung của chương 3 về đời sống với Chúa gồm những điều gì?
Chương 3 gồm 8 mục. Thứ nhất, tinh thần cầu nguyện. Thứ hai, cử hành thánh thể mỗi ngày nếu có thể. Thứ ba, phụng vụ giờ kinh, ghi đó những giờ kinh nào phải cử hành chung. Thứ bốn, cầu nguyện cá nhân là hàng ngày và suy niệm ít nhất là 30 phút. Thứ năm, lòng sùng mộ riêng của tu hội hoặc tu đoàn, bao gồm đọc kinh Mân Côi. Thứ sáu, tĩnh tâm hàng tháng và hàng năm. Thứ bảy, thường xuyên lãnh nhận bí tích hòa giải.
Thưa cha, còn nội dung của chương thứ tư về đời sống anh em hoặc chị em gồm những điều gì?
Chương tư gồm 3 mục. Thứ nhất, bổn phận sống chung trong một nhà của tu hội hoặc tu đoàn. Thứ hai, sử dụng phương tiện truyền thông. Thứ ba, khu nội vi.
Nội dung của chương 5 về đời sống tông đồ chú ý đến những điều gì, thưa cha?
Chương 5 về đời sống tông đồ gồm 3 mục. Thứ nhất, tông đồ của tu hội. Các thành viên của tu hội tông đồ phải được thấm nhuần tinh thần tông đồ và tinh thần tu trì phải thúc đẩy toàn thể hoạt động tông đồ. Thứ hai, trung thành với việc tông đồ của tu hội. Các bề trên và các thành viên phải trung thành giữ sứ mạng và các hoạt động riêng của tu hội. Thứ ba, liên hệ giữa tu hội, tu sĩ với giáo mục giáo phận.
Thưa cha, nội dung của chương 6 về đào tạo gồm những điều gì?
Chương 6 gồm 3 mục. Thứ nhất, những nguyên tắc chính về đào tạo, bao gồm đào tạo khởi đầu và liên tục. Thứ hai, những giai đoạn đào tạo, tiền tập sinh, khấn sinh. Thứ ba, những người trách nhiệm trong việc đào tạo.
Vậy, nội dung của chương thứ 7 về điều hành tu hội hoặc tu đoàn thì gồm những điều gì?
Chương 7 liên quan đến điều hành và tu hội hoặc tu đoàn gồm những mục sau. Thứ nhất, quyền bính trong tu hội hoặc tu đoàn gồm những nguyên tắc chính về quyền bính và cơ cấu của tu hội và tu đoàn. Thứ hai, tổng hội, bao gồm mục đích, tham dự viên do quyền hoặc do bầu cử, việc bầu cử tổng quyền và ban tổng cố vấn. Tổng kinh tế và tổng thư ký có thể được bầu hoặc được bổ nhiệm. Hiến pháp phải quy định rõ ràng về đa số, về bầu cử. Giáo mục giáo phận nơi tổ chức tổng hội sẽ điều hành việc bầu tổng quyền. Thứ ba, điều hành trung ương gồm bề trên tổng quyền, ban tổng cố vấn, tổng kinh tế, tổng thư ký. Thứ bốn, điều hành miền hoặc tỉnh, việc thiết lập miền hoặc tỉnh, quyền bính bề trên miền hoặc bề trên tỉnh. Thứ năm, điều hành địa phương, bầu cử hoặc bổ nhiệm bề trên địa phương, ban cố vấn, việc thiết lập hoặc giải thể tu xá.
Thưa cha, nội dung của chương 8 về quản trị tài chánh gồm những điều gì?
Chương 8 gồm 2 mục. Thứ nhất, những nguyên tắc về quản trị tài chánh. Thứ hai, các chức vụ và trách nhiệm của người quản lý.
Nội dung của chương 9 về việc thành viên rời bỏ tu hội hoặc tu đoàn gồm những điều gì thưa cha?
Chương 9 gồm 3 mục. Thứ nhất, việc chuyển sang tu hội hoặc tu đoàn khác. Thứ hai, việc rời bỏ tu hội hoặc tu đoàn. Thứ ba, việc sa thải các thành viên.
Nội dung của chương 10 về việc bổn phận tuân giữ hiến pháp gồm những điều gì?
Chương 10 gồm hai mục. Thứ nhất, những quy định của hiến pháp về đặc tính, mục đích riêng của tu hội hoặc tu đoàn. Việc tuân giữ ba lời khuyên phúc âm, khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Hiến pháp của tu hội thánh hiến hoặc tu đoàn tông đồ giáo phận có thể được thay đổi, bổ túc hoặc điều chỉnh nếu được tổng hội chấp thuận và được đức giám mục giáo phận nơi có trụ sở chính phê chuẩn. Hiến pháp của tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ giáo hoàng phải được bộ phúc âm hóa các dân tộc hoặc bộ tu hội thánh hiến và tu đoàn tông đồ phê chuẩn. Thứ hai, các thành viên phải trung thành tuân giữ hiến pháp riêng của tu hội hoặc tu đoàn. Bề trên tổng quyền và ban tổng cố vấn có quyền giải thích và ra chỉ thị về những điều khoản trong hiến pháp. Ngoài ra, họ còn phải tuân giữ quy chế và nội quy.
Thưa cha, quy chế và nội quy là gì?
Quy chế là những quy định được thiết lập theo luật riêng cho những tập hợp nhân sự hay sự vật, nhằm ấn định mục đích, cơ cấu, việc điều hành và những thể thức hành động. Những tập hợp này có thể là miền hoặc phụ tỉnh thuộc tỉnh dòng, hoặc chi dòng thuộc liên hiệp dòng. Có thể thiết lập những quy định riêng áp dụng cho những thành viên thuộc về tập hợp kể trên. Nội quy là những điều lệ hay những quy tắc phải tuân giữ trong cuộc hội họp do nhà chức trách giáo hội triệu tập, hoặc do các Kitô hữu tự ý tụ họp, xác định về cơ cấu, việc điều hành và cách thức làm việc. Ngoài ra các tu hội hoặc tu viện còn có thể tuân giữ những tục lệ hoặc truyền thống lâu đời được ghi lại trong sách tục lệ. Tóm lại, quy chế, nội quy và sách tục lệ phải được xem xét và áp dụng tùy theo nhu cầu của thời gian và không gian.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Xuân Khánh xin trình bày với quý vị về đề tài hiện tình của các anh em tin lành.
Kính thưa quý vị thính giả, kể từ thời cải cách thuộc thế kỷ thứ 16 tới nay, cuộc thảo luận giữa các tín hữu công giáo và tin lành ngày càng khó khăn và cam go hơn. Chỉ trong việc tìm kiếm đại kết, người ta mới bắt đầu nhìn lại các khoảng cách giữa hai giáo hội anh em. Trước hết là sự nhạy cảm bình dân. Các khác biệt có tính cách thần học đã làm nảy sinh ra các kiểu nhạy cảm bình dân trái nghịch nhau. Một đàn người ta nghe nói là các anh em tin lành không tin vào Đức Mẹ, đàn khác các tín hữu công giáo không được coi là Kitô hữu nữa, bởi vì họ đã trở thành những người tôn sùng Đức Maria từ lâu rồi. Anh em tin lành xem ra đã phạm tội thiếu sót, không tôn sùng Đức Maria, còn anh em công giáo thì phạm tội tôn sùng Đức Maria một cách thái quá. Các nhạy cảm bình dân này của các đám đông không thay đổi một cách nhanh chóng, và phong trào đại kết trước hết là tất cả sự thay đổi tín hữu tin lành, cũng như tín hữu công giáo trước mặt Thiên Chúa, phải lượng định sự kháng cự này một cách cẩn thận và với nhiều khôn ngoan. Thứ hai là nền thần học. Các suy tư của các giáo hội khác nhau liên quan tới gương mặt của Đức Maria đã phát triển trong bốn thế kỷ qua, mà không lo lắng làm nảy sinh ra một sự đồng thuận. Các khác biệt này đều được cả hai bên coi là có giá trị. Từ phía tin lành, người ta nhìn vào nền thánh mẫu học như là tổng hợp của mọi thứ lạc giáo, trong khi từ phía công giáo, người ta thấy đã có hai tín điều về Đức Maria được công bố và một sự phát triển lòng sùng kính bình dân chưa từng thấy đối với Đức Maria. Chỉ sau công đồng Trung Vatican II mới có thể từ thế kịch liệt chống đối nhau bước qua sự đối chiếu thẳng thắn và cởi mở với nhau. Thứ ba là sự hiện diện của các cộng đoàn Kitô mới. Sau đệ nhị thế chiến, trong phía cải cách tin lành, có nhiều hình thức cuộc sống cộng đoàn mới nảy sinh. Nói chung, chúng đã có ngay từ đầu một chiều kích đại kết bằng cách chấp nhận nhiều yếu tố của các giáo hội Kitô khác nhau, kể cả của giáo hội công giáo. chính việc thành lập cộng đoàn đã trở thành một kích thích cho việc tái mở ra cuộc đối thoại liên quan tới các khác biệt và không rời vấn đề liên quan tới Đức Maria lâu hơn nữa. Chẳng hạn trường hợp của cộng đoàn đại kết Teze trong lĩnh vực tin lành cải cách, cộng đoàn các tiểu muội mẹ Maria trong lĩnh vực tin lành Luther và dòng Agape và hòa giải trong Anh giáo. Khi nhìn vào các cộng đoàn này từ bên ngoài thì có người nghi ngờ và phân vân, có người coi đó như là dịp thích hợp cho việc từ một lập trường quá khứ tranh cãi bước sang một cuộc tìm kiếm chung hòa hoãn hơn.
Thứ bốn là phong trào đại kết. Dù muốn hay không, chúng ta phải ghi nhận rằng cuộc thảo luận liên quan tới Đức Maria chưa tìm thấy chỗ đứng của nó trong cuộc đối thoại đại kết được thực thi trên bình diện toàn cầu giữa các giáo hội. Trong phong trào đại kết phát triển từ năm 1910 đến nay, sự chú ý không dừng lại trên đề tài này. Các hội nghị lớn do Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã không bao giờ đưa ra các tài liệu liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria. Các sự phát triển của các cuộc đối thoại song phương giữa các giáo hội Kitô với nhau nói chung và giữa công đồng chung Vatican thứ hai với các cộng đoàn giáo hội riêng rẽ khác nhau cũng đã không bao giờ đương đầu với vấn đề này. Chúng ta cũng không có gì từ các hội nghị đại lục của các giáo hội Kitô. Sự chậm trễ này có ý nghĩa và cũng có tính cách định hướng. Có các đề tài khác cấp thiết hơn có quyền ưu tiên trong việc suy tư đại kết ngày nay, từ việc thảo luận các đề tài này và từ các sự đồng thuận nổi lên từ đó sẽ có thể tìm ra các nền tảng chung cho một việc nghiên cứu, đào sâu đề tài này trên bình diện quốc tế. Thứ năm là các sáng kiến trên bình diện quốc gia. Nếu có sự thinh lặng trên các lĩnh vực dấn thân hơn của cuộc đối thoại giữa các giáo hội Kitô, thì điều này không có nghĩa là chúng ta đang đứng trước sự hư vô. Tại các nước khác nhau có các cuộc gặp gỡ, các đại hội và các in ấn tài liệu cho thấy sự cô lập đã kết thúc và có ý chí tái mở ra một diễn văn liên quan tới Đức Maria. Có một sự kiện có ý nghĩa đó là ngày nay có nhiều thần học gia tin lành được mời giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu thánh mẫu học. Việc trao đổi tin tức chắc chắn là nền tảng hứa hẹn nhất cho việc nhận ra con đường tương lai và của công việc chung. Sau đây là các dữ kiện giáo lý chính về Đức Maria trong truyền thống tin lành. Trước hết là trong nền thánh mẫu học. Trong lĩnh vực tin lành, khó mà có thể nói tới nền thánh mẫu học, bởi vì từ này là từ công giáo, nó mang nặng màu sắc và các phát triển lịch sử và giáo lý mà giáo hội công giáo đã mang lại cho nó. Hiệu quả trực tiếp của các tín lý, của việc phụng tự và tôn sùng Đức Maria đã khiến cho từ vựng sử dụng trong các tương quan giữa các giáo hội Kitô trở thành phức tạp hơn. Khi đề cập tới thánh mẫu học, người ta nói tới một cái gì rộng rãi hơn là một diễn văn về Đức Maria, và chính vì thế chúng ta không tìm ra một song song có thể chấp nhận được trong lĩnh vực của phong trào cải cách tin lành. Dù sao đi nữa, và vì nhiều lý do của sự rõ ràng, tốt hơn là không nên sử dụng kiểu nói này khi quy chiếu các lập trường giáo lý của các giáo hội cải cách.
Lập trường của các anh em tin lành Van De Zee thuộc thế kỷ thứ 12, hồi năm 1179, dưới thời Đức Giáo Hoàng Alessandro III và trong các phiên họp của Công đồng Laterano III, đã có hai tín hữu tin lành Van De Zee, trong đó có lẽ một người chính là Valdo, đã về Roma để trình bày các đặc tính của phong trào và tìm sự thừa nhận chính thức của giáo quyền Roma. Nghị phụ Walter Map, người Ireland, đưa ra cho hai người một loạt câu hỏi, trong đó có câu hỏi sau đây. Quý vị có tin vào mẹ Chúa Kitô không? Hai người trả lời, chúng tôi tin. Khi nghe thế, mọi người phá lên cười vì thấy rằng hai tín hữu Van De Zee không được chuẩn bị trên bình diện thần học, vì động từ tin chỉ được dùng đối với Thiên Chúa Ba Ngôi mà thôi. Trái lại dùng nó để nói về Đức Mẹ, khiến cho người ta nghi ngờ khả năng phục vụ giáo hội trong tư cách là các người rao giảng tin mừng của họ. Như thế xem ra trong số các khó khăn nảy sinh giữa phong trào tin lành Van De Zee và giáo hội công giáo, đó là vấn đề Đức Mẹ không có một vai trò quan trọng nào trên bình diện giáo lý. Ngày nay khi nhìn lại sự kiện xảy ra hồi thế kỷ 12 này, xem ra các vai trò của các giáo hội lại lật ngược trong dòng lịch sử. Lập trường của các anh em Tin Lành cải cách, trước hết là của Luther. Tài liệu chú giải Kinh Magnificat của nhà cải cách Đức vẫn là văn bản có ý nghĩa nhất diễn tả lập trường của Luther liên quan tới gương mặt của Đức Maria. Luther tập trung thần học của mình trên đề tài công chính hóa do lòng tin, các đề tài khác được duyệt xét khởi hành từ viễn tượng chính này, định đoạt tính cách cấp bách và ưu tiên của chúng. Vấn đề Đức Maria không phải là các vấn đề nóng bỏng nhất đối với thế kỷ thứ 16. Như vậy cần kín múc từ các nguồn tài liệu khác, bài chỉ dẫn, cho phép chúng ta có một cái nhìn tổng kết về thần học nằm ở bên dưới. Sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria đã không được thảo luận, nhưng không ai bị bắt buộc phải tin. Khi Thánh Kinh nói tới các anh em của Đức Giêsu, cần chú ý rằng từ anh em khi đó có một tầm vóc rộng rãi hơn tầm vóc tân tiến hiện nay rất nhiều. Việc sử dụng của bản dịch Thánh Kinh Hy Lạp 70 là một minh xác rõ ràng đối với Luther, không thể duy trì một cách mạnh mẽ việc sử dụng khác với cách sử dụng của chúng ta ngày nay. Đức Maria đã được thanh tẩy và cứu chuộc khỏi tội tổ tông. Liên quan tới tín điều hồn xác lên trời, Luther im lặng không nói gì, cũng như Tân Ước, nhưng không loại trừ việc xác của Đức Maria đã được các thiên thần đem lên trời. Trái lại, Luther loại trừ một song song với việc lên trời của Chúa Kitô, và điều này với chủ ý chính xác là chống lại lập trường của giáo hội công giáo. Liên quan tới các tước hiệu của Đức Maria, Luther không gặp khó khăn khi hướng tới Đức Mẹ và gọi Đức Maria là mẹ chúng ta, xét vì Chúa Kitô là anh của chúng ta. Như thế các tín hữu có thể tự định nghĩa mình là con của Đức Maria.
Đối với Luther, có nhiều tước hiệu khác của Đức Maria cần được sửa lại và có nhiều tước hiệu khác phải loại bỏ. Thật thế, có thể nói rằng Đức Maria là nữ vương thiên quốc, nhưng cần phải luôn luôn đề phòng các sai lạc tôn thờ ngẫu tượng. Trái lại, không thể nói về Đức Maria như là đấng trung gian hay trạng sư, bởi vì chúng là các tước hiệu chỉ dành để cho Chúa Kitô mà thôi. Vì thế, không được lấy các nhiệm vụ và tước hiệu của Chúa Kitô mà gán cho Đức Mẹ. Điều này có nghĩa là chối bỏ các khổ đau của Chúa. Có thể nói Đức Maria cầu cho chúng ta, nhưng không được đi tới chỗ khẩn cầu mẹ, bởi vì trong trường hợp này là đi tới chỗ tôn thờ ngẫu tượng. Ban đầu Luther đã yêu cầu đọc kinh kính mừng trong khi làm việc phụng tự, nhưng sau đó đã bỏ đi. Trong chú giải kinh Magnificat, chúng ta tìm thấy lời cầu này. Ôi mẹ có phúc, Đức Trinh Nữ rất xứng đáng, xin nhớ tới chúng con và xin cũng làm cho chúng con được Chúa làm cho các điều lớn lao này. Tiếp theo đó, phong trào cải cách chỉ còn giữ lại ba lễ kính Đức Maria vì tương đương với Tân Ước và có nền tảng Kitô học, đó là lễ truyền tin trở thành lễ nhập thể, lễ đi viếng liên quan tới biến cố Chúa Kitô đến trần gian ngự trong cung lòng Đức Maria và lễ thanh tẩy trở thành lễ dâng Chúa Giêsu trong đền thờ. Lập trường của Calvin, người cải cách gốc Geneva, là Calvin thì hủy bỏ mọi lễ kính Đức Maria. Ông chỉ chấp nhận tước hiệu Mẹ Thiên Chúa phù hợp với công đồng chung Ephesô năm 431. Nhưng vì các lý do mục vụ, ông thích dùng kiểu nói Mẹ Chúa Kitô. Thật ra, khó mà giải thích trước các người không có lòng tin và trên bình diện bình dân sự khác biệt giữa Mẹ Thiên Chúa và Mẹ của Thiên Tính. Sự lẫn lộn luôn luôn có thể không tạo dễ dàng cho việc rao giảng tin mừng. Calvin mạnh mẽ ủng hộ sự trọn đời đồng trinh của Đức Maria. Khi chú giải văn bản phúc âm Thánh Matthew chương 13 các câu 55 và tiếp theo, ông khẳng định rằng, các anh em của Chúa Giêsu không phải là các người con khác của Đức Maria, mà là tất cả các người bà con. Ngoài ra, ủng hộ điều trái ngược là dấu chỉ của sự dốt nát của các chi ly điên rồ và là lạm dụng thánh kinh. Lập trường của Jean Lee, người cải cách thành Zurich, duy trì ba lễ kính Đức Maria và việc đọc kinh kính mừng trong việc phụng tự. Các anh em Tin Lành Van Dees và phong trào cải cách. Năm 1532, phong trào Van Dees sát cánh với phong trào cải cách Geneva và chuẩn bị đưa ra các tuyên xưng đức tin theo các chỉ thị của các giáo hội anh em. Trong tuyên xưng năm 1655 và hiện vẫn còn thời sự cho tới nay, chúng ta tìm thấy ở khoản 15 kết luận. Bởi vì chúng ta không khẩn cầu Đức Trinh Nữ và những người đã được vinh quang, chúng ta bị tố cáo là khinh thường các vị, trong khi chúng ta quý trọng các ngài đã được diễm phúc, đáng ca tụng và bắt chước. Một cách đặc biệt, chúng ta cho rằng Đức Trinh Nữ vinh hiển được chúc phúc hơn mọi phụ nữ. Để cho lập trường của họ rõ ràng cho tới cùng, họ tuyên bố tuyệt thông những người để cho mình buông xuôi và nhượng bộ sự khinh rẻ, trái với những gì đã khẳng định. Như đã thấy, phong trào cải cách Tin Lành đương đầu với vấn đề về Đức Mẹ một cách thỉnh thoảng lâu lâu mới có, và vấn đề vẫn ở ngoài lề các cuộc thảo luận thần học. Âu lo chính yếu xem ra là một việc đọc lại Kitô học truyền thống, từ đó Đức Maria không nổi bật một cách đặc biệt từ tổng thể các chứng nhân kinh thánh. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị có thể đọc tin tức và nghe chương trình phát thanh trong ngày của Đài Vatican vào bất cứ thời gian nào trên trang web của Đài tại địa chỉ http://vi.radiovatican.va. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của Đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.